This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay, để Hoàng Tính lại tiếp tục mời quý vị tìm hiểu thêm cũng như là nghe lại những cái chuyện xưa của vùng Sài Gòn, nhất là vùng Bà Hòm. Tài liệu vùng Bà Hòm, tác giả là anh Trang Nguyên. Xin cảm ơn anh Trang Nguyên có cái bài vùng Bà Hòm rất là hay, để chúng ta gợi nhớ lại cái vùng này của ngày xa xưa. Mời quý vị. Theo cụ Trương Vĩnh Ký, một trong số những học giả nổi tiếng ở thế kỷ thứ 19, thì bà Chiểu, bà Hạc, bà Hom, bà Điểm, bà Quẹo thì đều là vợ của một vị tướng Lãnh Binh Thăng, tức là ông Nguyễn Ngọc Thăng vào thời của vua Từ Đức. Ông được phong chức lãnh binh trong cái thời gian chống Pháp ở Nam Kỳ. Tương truyền để mà tránh cho các bà vợ mà không đụng nhau thường xuyên dễ bất hòa, cho nên ông Lãnh Binh Thăng đã áp dụng một cái phương pháp kinh tế tự túc cho mỗi bà. Theo đó thì ông xây cho mỗi bà này một cái chợ để mà tự cai quản. Vị lãnh binh đã lập 5 cái ngôi chợ nằm ở cách xa nhau và đặt tên theo tên của các bà vợ. Còn theo một số những cái nhà nghiên cứu khác cũng như là một số những cái tài liệu ghi chép lại thì cho biết đó chỉ là tên của một cái vùng đất do những cái người phụ nữ khai hoang mở cõi mà thôi. Trong cái vùng Bà Hòm, bài viết này của Trạng Nguyên thì chúng ta không đề cập chi tiết hay hoặc là cái truyền thuyết về năm bà vợ của ông Lãnh Binh Thăng, mà chúng ta chỉ nhắc vài nét về một cái vùng đất mang tên là vùng đất Bà Hòm. Và đặc biệt là trong cái khu vực Bà Hòm có thêm một cái địa danh tuy nhỏ bé, chỉ là một cái thôn xóm thôi, nhưng mà rất là nổi tiếng với tệ nạn ngày trước, đó là cái xóm cây da xà đầu tiên. Mời quý vị chúng ta cùng trở về vùng đất Bà Hòm. Có tài liệu nghiên cứu địa danh về vùng đất Bà Hòm thì Bà Hòm có lẽ là do Bào Hòm, B-A-U dấu quyền và H-O-M, tức là bào ngâm cái hòm tre, nói chệt ra. Bởi vì bào bèo, bào hói, bào môn cũng nói chệt thành là bà bèo, bà hói, bà môn. Thưa quý vị, tại cái khu vực Bà Hòm ngày xưa và cho đến những cái năm của thập niên 1980 vẫn còn rất là nhiều những cái bào ao để mà trồng rau muống hoặc ngâm cái thân tre dùng làm những cái vật liệu xây dựng đơn giản, mà chúng ta thấy những cái nơi mà làm ra những cái vật liệu làm từ cái thân tre ngâm nước nó như thế nào ở Sài Gòn, phải không thưa quý vị? Nhiều cư dân lớn tuổi sống tại cái khu vực này nói rằng chưa bao giờ thấy các bào ngâm hòm tre. Có thể các bào này xuất hiện từ xa xưa, đầu cũng khoảng thế kỷ thứ 19. Thì thưa quý vị, vùng đất Bà Hòm bắt đầu từ cái ranh giới Mũi Tàu Phú Lâm ngày nay, ôm theo cái rạch Lò Gốm, qua cái rạch Ông Buông, giáp ranh với cái làng Tân Hóa, Tân Khai, thuộc cái Bình Trị Đông, tức là cái vùng Tân Tạo. Từ xa xưa thì cái khu vực này từng là một cái nơi cư trú của người Miên, và sau đó thì người Việt từ đằng ngoài cũng như là người Minh Hương từ Cù Lao Phố ở Biên Hòa mới kéo về sinh sống, tạo nên một cái cộng đồng đa sắc dân để mà sinh sống bằng cái nghề buôn bán cũng như là sản xuất những cái đồ gốm, đồ sành, nhân vật. So với cái Phú Lâm trước thuộc vùng Bà Hòm, và sau này khi mà quân đội Hoa Kỳ xây dựng đài radar Phú Lâm cũng như là cái việc xây dựng cái khu cư xá Phú Lâm mà người ta tách Phú Lâm riêng ra để mà chỉ một cái khu vực nhỏ hơn, Thì khoảng thập niên năm 1950 thì cái nơi này có một cái ngôi chợ tự lập, và cái dân chúng trong cái khu vực này, thưa quý vị, dân chúng ở khu vực này truyền miệng gọi là đó là cái ngôi chợ Bà Hom theo tên của cái địa danh. Và sau này khi mà xây dựng chợ mới thì người ta lấy cái tên Bà Hom để mà đặt cho chợ luôn. Cho nên cái việc mà ông Lãnh Bình Thăng xây chợ cho Bà Hom đó có thể chỉ là một cái truyền thuyết thôi. Nói về cái vùng đất Bà Hom, chắc chắn chúng ta phải nói về cái khu vực cây da xà. Thì thưa quý vị, trong vùng đất Bà Hom này còn có cái khu vực gọi là cây da xà. Mấy trăm năm trước, ngay tại ngã ba giao lộ Bà Hom, An Dương Vương, quận 6 ngày nay, có một cái cây da cổ thụ vốn là cây da xà. Thì cái thân cây nó to lớn đến độ khoảng 2-3 người mới ôm đủ, và cái tán cây nó tỏa cái bóng mát cả một cái diện tích đâu cũng đến vài chục mét vuông. Ở phía trên tán cây thì người ta dựng một cái am ngũ hành, còn ở dưới gốc cây thì người ta thờ thần tài thổ địa, nhang khói lúc nào cũng ấm cúng. Những cái đêm về á, thì người dân địa phương hay hoặc là khách bộ hành yếu bóng vía sợ lắm, không có dám đi ngang qua đây. Hồi trước của những năm 1950 thì dưới cái bóng cây này, đó là một cái bãi để mà đậu xe ngựa thôi. Mấy bác phu xe lúc mà chưa đến giờ chở khách thì tụ năm tụ ba tụ lại để mà gầy sòng bài, đánh bài để mà giải khuây. Dần già thì chơi sát phạt ăn tiền, khiến cho cái bãi xe cây da xà nó cũng không còn yên tĩnh từ lúc đó. Và 6 năm sau, cũng khoảng cỡ năm 1956, thì cây da xà tự nhiên héo úa và chết dần. Người ta phải đốn bỏ đi và cất trên cái mảnh đất đó một cái ngôi chợ. Và từ đây thì cái vùng đất Bà Hom có thêm cái chợ người ta kêu là chợ cây da xà. Những cái người lớn tuổi ở đây cho biết sơ khai thì hai bên đường này có rất là nhiều những cái cánh đồng rộng lớn. Dân cư lúc bấy giờ thì lại thưa thớt, sống trong nhà tranh, vách nứa, làm thuê, bốc vác, buôn bán ở chợ, chạy ba gác, vân vân. Nhiều nhà dân khổ lắm, khổ đến mức mà nhà này nấu ăn phải chạy qua nhà hàng xóm để mượn đỡ cái chiếc nồi hay hoặc là que diêm, thưa quý vị. Đó là chúng tôi nói về cái khu vực cây da xà là như vậy. Và thưa quý vị, trong cái vùng đất Bà Hom, ngoài cái khu vực cây da xà, chúng ta cần phải nói về cái thuốc phiện cũng rất là nổi tiếng. Thì thưa quý vị, trước đó khoảng năm 1954, một cái bộ tộc người Nùng từ Móng Cái, Quảng Ninh di cư vào trong Nam. Lúc đó thì được chính quyền của ông Diệm, tức là Tổng thống Ngô Đình Diệm, cho định cư ở cái vùng đất cây da xà. Thì người Nùng á, vốn dĩ từng trồng cây thuốc phiện cũng như là buôn bán cái chất mà gây nghiện. Cho nên khi mà đến cái vùng đất mới này, một số họ vẫn tiếp tục họ bán thuốc phiện, mặc dù chính quyền lúc bấy giờ rất là nghiêm cấm. Sang năm 1955, tức là một năm sau đó, thì nhiều tay anh chị ở cái khu vực chợ lớn và giang hồ Đồng Nai mới kéo về đây sinh sống, kết hợp với người Nùng để mở rộng cái lãnh địa thuốc phiện của họ. Người dân mà hễ nói tới đàn em của A Hào hay hoặc là vòng A Chảy hay hoặc là vòng A Sáng thì ai cũng phải khiếp sợ. Bởi sao vậy? Họ là những tay anh chị buôn bán thuốc phiện rất là có tiếng tăm. Những ông trùm này lấy thuốc phiện từ bên Lào do những cái đầu mối cung cấp lại và đã biến cái khu vực chợ cây da xà thành chợ ma túy khét tiếng, bởi vì thuốc phiện lúc bấy giờ giá nó rẻ lắm. Thì thưa quý vị, những cái ông trùm nơi đây đa số đó là người Nùng. Nó cái lúc mà còn ở cái khu biên giới thì họ cũng đã trồng cây cần sa để mà dùng hàng ngày. Vì vậy khi mà bán ma túy ở chợ cây da xà thì họ mới chế biến thêm để mà tăng cái độ, người ta kêu là cái độ phê của cái người nghiện thuốc. Thở ấy thì vừa qua khỏi cái khu Phú Lâm thì cảnh người nghiện ngồi bệt, chìa tay xin tiền không phải là lạ. Không có tiền á, có khi á thì bị họ dí dao vào cổ nữa đó nha thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Hoàng Tĩnh đang mời quý vị chúng ta cùng đến với cái vùng đất được mang tên là vùng đất Bà Hôm, để chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về cái vùng đất này, nhất là cái khu vực cái da xà, hay hoặc là chúng ta nói về cái thuốc phiện rất là nổi tiếng ở cái khu vực này của ngày xa xưa nó. Và chắc chắn chúng ta phải biết đến một cái vấn đề cũng rất là nổi tiếng của cái khu vực Bà Hôm, đó là vấn đề gọi là ghi đề thưa quý vị. Thì cái khu vực cây da xà cũng là một cái nơi xuất phát cái nạn đánh số đề, và các đại lý, tức là những cái huyện đề á, ghi số rộng khắp ở trong cái thành phố này. Số đề xuất hiện tại Sài Gòn vào những năm đầu của thập niên năm 1960. Người đầu tiên tổ chức ghi cũng như là đánh số đề lao động đó là ông Bảy Diệm. Ông Bảy Diệm này vốn là người Long Hữu Đông. Long Hữu Đông tức là một cái địa danh ở Cần Đức, Long An á. Mới là ông này mới lên cây da xà để mà làm nghề xe ngựa chở khách tuyến đường từ cây da xà đi vô Tuốt ở trong chợ lớn. Được đông khoảng cỡ một thời gian thì ông nghỉ cái nghề xe ngựa, ông lao vào ông tổ chức ghi đề. Thì đề của ông Bảy Diệm lúc bấy giờ chỉ có 40 con số, lấy hình thể muôn thú để mà ghép vô. Đầu tiên đó là con số 1, con số 1 người ta kêu là con cá, con số 2 người ta kêu là cái con ốc, vân vân. Có vài con vật mang hai con số như là con cá số 1, con cá số 30, rồi con mèo số 14, con mèo số 18, con rồng số 10, hay hoặc là con rồng số 26, vân vân. Nhưng mà cũng có một số những cái loài vật không có trong cái bản phong thần của ông Bảy, như là con thỏ, con kỳ lân, con kỳ đà, con hà mã, hay hoặc là con thằng lằn. Thì thưa quý vị, qua một cái giấc ngủ, hay hoặc là đi trên đường, hay hoặc là có một cái lý do nào đó mà mình gặp một cái con thú, thì cái người đánh thuê thì không phải, thì cái người đánh đề mới nghĩ ngay đến cái con số tương đương để mà họ đánh đó. Thì số trúng sẽ được trả 36 đồng cho một đồng ghi số, tức là ghi chỉ tốn có một đồng thôi, cho một con số thôi, nhưng mà chúng ta trúng thì chúng ta được trả 36 đồng cái đồng tiền, cái giá trị của thời bấy giờ. Thì thưa quý vị, mỗi ngày lúc bấy giờ thì ông Bảy Diệm ông sổ hai lần, và số trúng được ông mắc lên một cái nhành cây cao ở trong cái xóm cây da xà, đồng thời thông báo cho các huyện đề biết là cái con số trúng trong cái ngày hôm đó nó là số mấy. Thì cái cuộc làm ăn của cái ông Bảy Viễn phát đạt kéo dài khá là lâu, cho đến khi mà có cái gọi là sổ số kiến thiết quốc gia như quý vị biết đó. Thì lúc bấy giờ thì các tay trùm đề xuất hiện khá là nhiều, và cũng đã chọn cách lấy theo kết quả của sổ số lúc bấy giờ, cũng như là giải thưởng cao lên đến là một đồng mình mua ăn được 70 đồng tiền thưởng. Có một cái câu chuyện, một ông nọ chơi đề thua đến tán gia bại sản, gia đình tan bày sẻ nghé. Ông định chơi một cú chót để mà gỡ. Ông đã đến xóm cây da xà tìm gặp người tham mưu thân tín nhất của ông Bảy. Thì ông này á, ông là người Tàu, được ông Bảy ông tin dùng trong cái việc gọi là cái việc kế toán sổ sách cũng như là cái sổ số hàng ngày. Thì ông ta kể lể về hoàn cảnh thua đề của mình và mong cho rằng là cái tay quân sư này sẽ giúp cho gỡ nợ, đồng thời hứa là sẽ bỏ khi mà gỡ được vốn. Ông năn nỉ như thế nào đó mà tay quân sư của ông Bảy siêu lòng. Tay quân sư này mới nói rằng vì đã thề đọc cho nên không thể cho số được, nhưng ông sẽ chỉ vào một cái món đồ vật nào đó, rồi tùy vào cái sự phán đoán của cái người đó để mà ghi ra là số mấy. Thì cái tay quân sư bất chợt chỉ vào một cái bộ ván gỗ đỏ. Thì thời đó thì dân có tiền của ở ngoài tỉnh thường rất là thích cái bộ ván gỗ màu đỏ. Quý nhất là nếu mà là ván đôi, mà ván gỗ của loại tốt thì có lõi vằn vện tha hồ mà suy diễn ra cái hình thù con vật, nó là cái con gì. Thì kết quả sau cái buổi xổ số đó thì ông chơi đề ông thua trắng tay. Ông ta thất thiểu, ông lên, ông tìm cái tay quân sư để mà trách móc. Tay quân sư mới nói, ngộ chỉ cho lý rồi, mà tại sao nị không có hiểu vậy? Cái bộ dáng để lên đâu, có phải là để lên hai cái bộ chân không? Hả? Cái chân đó gọi là cái chân gì? Không phải là chân ngựa hay sao vậy? Chiều nay ngộ sổ con ngựa rồi còn cái gì nữa hả? Nhưng thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện để mà nói về cái ngày xưa người ta đánh đề nó như thế nào, và trong cái mà chỉ tay thấy cái vật đó thì mình đoán già đoán non coi nó ra con gì, phải suy ra rất là nhiều dòng nhiều tua để chúng ta mới biết được cái con vật, cái sự kiện đó nó như thế nào trong cái vấn đề ghi số đề của ngày xưa. Một phần nào đó cũng đã để cho quý vị hiểu thêm về cái ghi đề của cái khu Bà Hôm, cũng như là những cái nổi tiếng về cái thuốc phiện của cái khu vực của cây da xà ở cái vùng Bà Hôm là như thế nào. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Quê Hương Mến Yêu. Chúng ta có dịp chúng ta nói về cái vùng Bà Hôm là một cái tài liệu của anh Trang Nguyên, là cộng tác viên của tờ báo Trẻ ở địa phương chúng ta. Cảm ơn anh Trang Nguyên rất là nhiều. Chúc anh một ngày bình yên, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để nói về vùng Bà Hôm. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin cảm ơn quý vị.